An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 1. Những gương tốt xấu xưa nay. Khuyên hàng thanh thiếu niên. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn được giàu sang phú quý? Những kẻ tham dâm lại thường nghèo cùng trắng tay. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn đỗ đạt, công danh rộng mở? Nhưng kẻ tham dâm lại thường đi vào bế tắc trắc trở. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn ngày sau được sống thọ dài lâu? Nhưng kẻ tham dâm lại thường chết yểu. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn sinh con yêu quý? Những kẻ tham dâm lại thường không con nối dõi. Một ngày hưởng thói phong lưu ong bướm mà phải khốn khổ suốt đời. Người có chí khí không thể đem tấm thân hiếu dưỡng cha mẹ, bảo bọc vợ con mà mê đắm vào chuyện ong lơi bướm lả trong nhất thời. Các bạn trẻ phải biết sợ sệt, hết sức thận trọng đối với việc này. Đường cao. Đường cao người huyện Hấp. Thuở còn thiếu thời, đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có người thiếu nữ đến trêu ghẹo, nhiều lần áp mặt vào cửa sổ, liếm rách giấy dán. Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhưng đó đề lên hai câu thơ: giấy sông liếm rách dễ bồi, hại người thất đức, giảng hồi khó thay. Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường Cao, nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn đề hai chữ Trạng Nguyên, hai bên có treo hai ngọn đèn. Lại thấy hai bên cổng đề hai câu thơ của Đường Cao như trên. Vị tăng thấy lạ, bước vào trước sân dò hỏi. Bỗng thấy biển đèn đều biến mất, mới hay những thứ ấy là điềm báo của thần, chứ không phải thật. Về sau, quả nhiên Đường Cao chiếm bản Khôi Nguyên, đổ đầu trong thiên hạ. Lời bàn. Bên sông cửa đề thơ, ngoài cổng đèn tự sáng, đào trời cảm ứng ngay, như đánh trống vang tiếng. Mao Lộc Môn. Mao Lộc Môn, quê ở Quy An, khoảng 20 tuổi lên đường cầu học phương xa, theo làm học trò tiên sinh Tiền Ứng Dương. Có một cô tỳ nữ lén để ý Lộc Môn, giả vờ đến phòng đọc sách của ông bắt con mèo, trong ý là muốn cùng ông gian díu. Lộc Môn nghiêm sắc mặt nói: tôi từ phương xa đến đây cầu thầy, nếu phạm vào việc không đúng lễ nghĩa, sao có thể quay về gặp mặt cha mẹ? Lại còn mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân của cô? Tỳ nữ ấy xấu hổ rút lui. Về sau, Lộc Môn đỗ tiến sĩ, văn chương nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời bàn. Luôn nhớ đến cha mẹ, đó là nhân. Kính trọng thầy, đó là nghĩa. Giữ tiết tháo trong sạch, đó là lễ. Không bị sắc dục mê hoặc, đó là trí. Chỉ một việc không phạm vào tà dâm mà có đủ cả bốn đức lành: nhân, nghĩa, lễ, trí. Lục Trọng Tích. Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh, Lục Quỷ trai có người con trai là Lục Trọng Tích, tài hoa khác thường. Trọng Tích học với một vị thầy họ Khâu, theo thầy đến kinh thành ngụ lại. Nhà đối diện chỗ họ ở ngụ có một cô con gái rất xinh đẹp. Trọng Tích thường nhìn trộm. Ông thầy họ Khâu biết chuyện, đã không răn cấm, lại dạy rằng: thành hoàng chốn kinh đô rất linh thiêng, sao con không đến cầu thần cho được như ý nguyện? Trọng Tích nghe lời thầy, đến miếu thành hoàng cúng tế cầu đảo, Đêm hôm đó, Trọng Tích đang ngủ bỗng khóc lớn vùng dậy. Mọi người kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trọng Tích nói:
Thành Hoàng Kinh Đô đang truy bắt hai thầy trò tôi.
Mọi người lại theo gạn hỏi. Trọng Tích khóc lóc kể lại:
Thành Hoàng tra xét lại phúc lộc tước vị của hai thầy trò tôi, thấy tên tôi có ghi sẽ đậu Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn thầy tôi thì không có phúc lộc gì. Thành Hoàng đã trình tấu lên Thượng Đế tước bỏ lộc của tôi, còn thầy tôi ắt sẽ tắt ruột mà chết, để cho mọi người đều thấy rõ sự trừng phạt mà tự răng mình.
Nói rồi lại than khóc bi thương không sao ngừng được. Ngay khi ấy, đứa nhỏ giúp việc trong quán trọ đến gõ cửa báo tin thầy Khâu đã chết vì chứng bệnh tắc ruột. Về sau, Lục Trọng Tích quả nhiên nghèo cùng khốn khó cho đến hết đời. Lời bàn: chọn thầy để mời dạy học cho con phải hết sức thận trọng. Tấm gương của thầy trò họ Khâu, họ Lục cũng chẳng xa xôi gì, có thể soi vào đó để thấy rõ mà tránh. Hai nho sinh ở Bồ Điền. Huyện Bồ Điền có hai anh em con nhà cô cậu, cùng theo học một nơi, cùng chơi với nhau hết sức thân thiết. Một người tướng mạo xấu xí nhưng rất giàu có, một người khôi ngô tuấn tú nhưng lại hết sức nghèo khó. Anh chàng xấu trai chết vợ, muốn cưới vợ sau là con gái một nhà giàu. Nhà này đòi xem mặt con rể trước rồi mới chịu gả. Anh ta liền khẩn khoản nhờ chàng đẹp trai đi thay mình. Nhà kia xem mặt rồi liền hứa gả. Đến ngày cưới lại đòi hỏi chàng rể phải đích thân đi rước dâu. Chàng xấu trai lại một lần nữa khẩn khoản nhờ bạn mình đi thay. Anh ta vừa đến nhà gái thì trời đổ mưa to, hai nhà lại cách nhau một rặng núi nên đường khó đi, phải dừng việc rước dâu, mời chàng rể ở lại qua đêm nơi nhà gái. Anh đẹp trai mấy lần từ chối nhưng lại không dám nói ra sự thật vì sợ xấu hổ. Nhà giàu kia sợ lỡ mất ngày tốt giờ tốt nên thúc giục làm lễ thành thân tại nhà gái. Anh đẹp trai hết sức thối thác nhưng họ không chịu, cứ tiến hành. Lễ cưới xong, đến tối đi ngủ, anh ta không dám cởi áo, để nguyên như vậy mà ngủ. Hôm sau trời lại mưa càng lớn hơn, đành phải ở lại thêm một ngày nữa. Đêm ngủ, anh ta cũng không dám đến gần cô dâu. Ngày thứ ba mới rước dâu về đến nhà. Anh xấu trai trong lòng sinh ngờ vực, tức giận đưa đơn kiện lên quan huyện. Quan huyện bấy giờ là Lôi Ứng Long đích thân tra xét sự việc. Anh chàng đẹp trai liền đem hết sự tình thành thật kể ra. Quan huyện thẩm xét thấy lời khai của anh hoàn toàn đúng thật, liền nói với chàng xấu trai: cô gái này đã cùng người khác ngủ chung qua đêm, theo lễ nghĩa không thể về làm vợ của anh được, nhưng anh cũng đừng lo không cưới được vợ khác. Lại nói với chàng đẹp trai: anh có thể giữ lòng trong sạch nơi chỗ khuất tất không ai biết, vẫn không làm chuyện sai trái mờ ám. Nay trời tác hợp cô gái này cho anh, toàn bộ số tiền sính lễ ta sẽ thay anh trả lại cho anh kia. Quan huyện phán xét như vậy rồi mang ra 30 lượng bạc trả cho anh xấu trai để đền tiền sính lễ, đồng thời tác hợp cho anh đẹp trai với cô gái con nhà giàu kia thành chồng vợ. Lời bàn: kẻ muốn dối lừa bên vợ, cuối cùng chuyện thật hóa giả. Kẻ không lừa dối bạn bè, cuối cùng chuyện giả hóa thật.